Kính thưa cộng đồng phụng vụ rất thân mến, hàng năm vào dịp thượng tuần tháng 11, cộng đoàn chúng ta lại hân hoan quy tụ về đây mừng kính bốn vị thánh thân yêu thuộc gia đình Đa Minh đã vui lòng chịu chết trên mảnh đất quê hương Hải Dương để minh chứng cho niềm tin bất khuất Kitô giáo. Đó là Thánh Giám mục Geronimo Lim, Thánh Giám mục Valentino Vinh, Cha Thánh Phêrô Bình và Thầy giảng Giuse Nguyễn Duy Khang. Lòng sùng kính bốn thánh từ đạo Hải Dương đã có truyền thống lâu dài hơn một thế kỷ nay, từ năm 1906 khi các ngài được tôn phong chân phước. Và cách rất đặc biệt trong năm nay, tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam cùng với giáo xứ Đa Minh thân thương của chúng ta long trọng mừng kỷ niệm 150 năm các ngài kiên trung anh dũng làm chứng cho đức tin. Qua các ngài, chúng ta khám phá ra tình thương của Thiên Chúa đã ban cho giáo hội Việt Nam những chứng nhân anh dũng là các thánh tử đạo thật kiên cường. Các ngài đã sống trọn con đường tin mừng mà Thánh Matthew gợi lên cho chúng ta qua bài tin mừng, là hoàn toàn tín thác và cậy trông nơi Chúa, không sợ nguy nan, nhưng luôn can trường và kiên trung tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa tình thương. Trước hết, các thánh tử đạo luôn chọn niềm tín thác nương tựa nơi Chúa, không sợ nguy nan thử thách, cũng không ngại hy sinh đau khổ kể cả cái chết. Thật vậy, các ngài luôn sống trọn niềm tín thác nhờ sự củng cố niềm tin của chính Chúa Giêsu, người luôn khuyên các môn đệ đừng sợ hãi, nhát đảm. Dù biến cố nào, dù nguy nan nào đi nữa, cũng không được sờn lòng nản chí, vì chuyện khó khăn, bắt bớ và bắt hại là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Cho nên người môn đệ của Chúa phải luôn tín thác cậy trông vào Thiên Chúa, và chỉ phải sợ chính Thiên Chúa, đấng có quyền ném cả xác lẫn hồn chúng ta vào hỏa ngục. Nhìn vào lịch sử giáo hội, chúng ta thấy các vị tử đạo đều tin, hiểu và sống tin mừng này. Thiên Chúa không vắng mặt khi người môn đệ đau khổ vì tin mừng. Ngược lại, người môn đệ cũng không thể chết cho tin mừng mà không có thánh ý của Thiên Chúa. Cái chết đó không phải là một hành vi ngẫu nhiên, nhưng có một ý nghĩa thật cao cả khi các ngài hân hoan đón chịu bao đớn đau nhục hình nơi thân xác vì Thiên Chúa, để bày tỏ một niềm tin trung trinh và một lòng mến thật sắt son. Quả vậy, Thánh Giám mục Geronimo Lim đã sẵn sàng hiến dâng mạng sống vì đoàn chiên mình. Thánh nhân tin tưởng và không sợ hãi, dầu cho bị triều đình truy nã gắt gao, ngài vẫn thường xuyên đi ban các bí tích, an ủi và khích lệ đoàn chiên. Hơn thế nữa, thánh nhân không những làm chứng bằng lời nói mà còn dùng đời sống gương sáng cho đoàn chiên noi theo. Kết quả là thánh nhân đã bị bắt giải về Hải Dương cùng với người học trò thân tín là thầy giảng Giuse Nguyễn Duy Khang. Thầy giảng Giuse là con người hiếu trung. Trước khi chịu tử đạo, khi thấy quân lính đến vây bắt, thầy đã nhanh chân bước ra mũi ghe, nhổ xào hăm dọa để phòng thân. Và khi phải trực diện với lao lý, tự nhiên thầy cũng cảm thấy lo lắng sợ hãi. Tuy nhiên, nhờ lời động viên của đức cha Geronimo Lim, thầy đã không chống cự lại, thế là thầy cũng bị giải về Hải Dương và bị tống ngục. Thầy đã nhận được triều thiên tử đạo vào ngày 6 tháng 12 năm 1861 bằng lệnh trảm quyết. Còn trong vai trò của người lãnh đạo cộng đoàn, Thánh Giám mục Valentino Vinh đã ròng rã gần 3 năm trời ẩn trốn dưới hầm để điều hành giáo phận, huấn luyện chúng sinh và khuyên bảo khích lệ giáo dân sống đạo qua các lá thư mục tử của Ngài. Bằng đức tin kiên cường và đời sống chứng tá, Thánh Linh Mục Phê-rô Bình đã ngày đêm tận tụy lo cho đoàn chiên, giảng dạy giáo lý, ban bí tích, thăm viếng bệnh nhân và các người nghèo, cũng như đi đến với lương dân. Như vậy chúng ta có thể nói rằng các thánh tử đạo Hải Dương chính là những học trò rất xuất sắc của Thầy Giê-xu trong việc từ bỏ chính mình và vác thánh giá cuộc đời mình để theo Chúa trong hân hoan và phó thác. Sở dĩ các ngài đã quảng đại dấn thân cho Chúa Giê-xu là vì các ngài hiểu rằng phần thưởng lớn lao Chúa dành cho những ai bước theo Ngài là một phần thưởng mang lại hạnh phúc vĩnh hằng, không hư mất, và đó mới là hạnh phúc đích thực mà con người chúng ta phải luôn khao khát và kiếm tìm. Phần chúng ta là người tín hữu, chúng ta hãy noi gương các thánh tử đạo để tín thác vào Thiên Chúa, cũng như luôn kiên trung tuyên xưng niềm tin và sống đức tin cách mạnh dạn và trưởng thành. Người môn đệ của Chúa khi tuyên xưng hay chối từ Thầy mình thì cũng sẽ đón nhận những hậu quả rất khác nhau. Tuyên xưng là làm chứng công khai bằng hành động và lời nói, cũng như liên kết số phận mình với số phận của chính Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế và là Thầy chúng ta, dẫu phải đổ máu đào mình ra. Còn chối từ là phủ nhận sự liên kết với người. Như chúng ta thấy, Phê-rô đã nhát đảm chối Chúa 3 lần. Tuy nhiên, Chúa đã tha thứ cho Phê-rô khi ông biết thành tâm sám hối. Vì thế, tử đạo là sẵn lòng chịu các cực hình, chịu đổ máu đào để làm chứng cho niềm tin vào Thiên Chúa toàn năng và toàn ái. Tinh thần tử đạo của các ngài là sống vì yêu thương và cũng sẵn sàng chết vì yêu thương, quyên mình sống cho Chúa và anh chị em, như Thánh Giám Mục Valentino Vinh mà chúng ta đã nói đến. Dù 3 năm ẩn trốn dưới hầm, nhưng thánh nhân vẫn luôn trung thành với sứ vụ mục tử của mình để luôn điều hành giáo phận cũng như huấn luyện các chủng sinh và dạy dỗ giáo dân. Như vậy, các thánh tử đạo đã sẵn sàng chịu mọi gian khó như hạt giống gieo vào trong lòng đất để trổ sinh nhiều hoa trái. Như bài đọc sách Khôn Ngoan cho thấy, những người công chính dù phải chịu cực hình và chịu chết, nhưng nhờ niềm hy vọng được sống vĩnh cửu mà họ hết lòng đặt vào Thiên Chúa, nên được Thiên Chúa yêu thương và cho ở gần người. Vì Thiên Chúa hằng thương xót những kẻ người tuyển chọn. Nói cách khác, máu các thánh tử đạo vẫn luôn là những hạt giống trổ sinh các Kitô hữu trải qua mọi thời trong dòng lịch sử của giáo hội. Và lời mời gọi có vẻ như nghịch lý của Chúa Giê-xu năm xưa lại luôn là lời chân lý và thách đố cho chính mỗi người chúng ta hôm nay. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Kính thưa cộng đồng phụng vụ rất thân mến, ngày nay khi chúng ta chiêm ngắm cuộc sống và sự tử đạo của các thánh cùng với các ngài, người Kitô hữu phải đối diện với những thách đố cam go của thập giá. Con đường thập giá không phải là con đường của thua thiệt, của hy sinh đau khổ, cho bằng đó là con đường của tình yêu. Đức Kitô đã chọn con đường thập giá để diễn tả tới mức cao nhất tình yêu vâng phục của người đối với Chúa Cha và tình yêu cứu độ dành cho nhân loại tội lỗi chúng ta. Và đó cũng chính là mẫu gương yêu cho đến cùng. Vì thế, người mời gọi tất cả những ai muốn theo người hãy bước đi trên con đường thập giá và khám phá thập giá trong ý nghĩa yêu thương và cứu độ. Đáp lại, chúng ta hãy đặt trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa, Đấng luôn quan phòng an bài mọi sự trong tình yêu thương vô cùng. Nếu chim sẻ là thức ăn rẻ tiền cho người nghèo, thì tiền lương của một người Do Thái thời đó một ngày có thể mua được 40 con chim sẻ. Thế mà Thiên Chúa không quên một con chim sẻ nào. Và nếu từng sợi tóc của chúng ta đã được Thiên Chúa biết đến, thì mạng sống chúng ta chắc chắn được người quan tâm rất nhiều. Vì vậy chúng ta hãy vững lòng cậy trông, vì khổ đau có nhiều mấy rồi cũng sẽ qua đi, và cái chết cũng chẳng phải là dấu chấm hết cuộc đời mình. Khi đó chỉ còn lại lòng tín trung và bền chí, như các thánh tử đạo Hải Dương đã vui lòng chịu đựng gian khổ và hy sinh mạng sống để theo Chúa Kitô cho đến cùng. Từ ý nghĩa này, ngày hôm nay chúng ta tha thiết cầu xin cho cộng đoàn Đa Minh thân yêu của chúng ta và tất cả những ai đang hiện diện nơi đây biết luôn sẵn sàng hy sinh từ bỏ để đời sống chúng ta trở nên khí cụ làm chứng cho nước Chúa trị đến, và cũng là noi gương bắt chước bốn vị thánh mừng kính hôm nay. Rạng rỡ ngàn thu lòng vàng đá, huy hoàng muôn thuở ánh chiều thiên. Amen.